Cao Xuân Sơn. Nhà thơ Cao Xuân Sơn, tên khai sinh cũng là bút danh, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1961 tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1982, nhà thơ là giáo viên trường phổ thông trung học ở Biên Hòa. Cuối năm 1982, ông chuyển sang làm báo và sáng tác tại Hội Văn nghệ Đồng Nai. Cuối năm 1991, ông về làm việc tại Ban đại diện tạp chí Thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2001, nhà thơ chuyển sang chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông là phó giám đốc chi nhánh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Con chim xanh ngoài ô cửa, tập truyện thiếu nhi 1987, Hỏi lá hỏi hoa, tập thơ thiếu nhi 1996, Bố vắng nhà, thơ 1997, Chiều mai trời đừng mưa, truyện 1998, Đường đến lớp, truyện 1998, Mèo khóc chuột cười, thơ 2006, Tự tình, tập thơ 1989, Đêm giả biệt, tập thơ 1989, Cánh cửa khép hờ, tập thơ 1994. Là một nhà văn có nhiều tâm huyết viết cho thiếu nhi, Cao Xuân Sơn sáng tác cả thơ và văn xuôi. Các tác phẩm của ông đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Thơ văn ông chắt lọc, tinh tế, hóm hỉnh, tràn đầy tình thương mến. Trong đội ngũ sáng tác cho thiếu nhi hiện nay, ông là một nhà văn đầy tiềm năng đang ở giai đoạn sung sức nhất. Bạn đọc nhỏ tuổi rất yêu thích các tác phẩm của ông. Xin trân trọng giới thiệu với các em một chùm truyện ngắn viết cho thiếu nhi của ông. Thuốc tiên. Ông nội mất, bà nội buồn hẳn đi, già hẳn đi. Tối tối để giải khuây, bà hay gọi hai chị em Quỳnh An, Quỳnh Chi ra trải chiếu ở góc sân, dưới vòm hoa sứ trắng muốt, nghe bà kể chuyện xưa. Đêm trăng sáng, tóc bà nội trắng phơ phơ, những bông sứ rơi rụng quanh chỗ ba bà cháu ngồi cũng trắng như màu tóc ấy. Những câu chuyện thần tiên bà kể như được ướp trong hương sứ trắng, lung linh, lung linh. Rồi những đêm như thế thưa dần, thưa dần, hình như bà nội sắp hết chuyện để kể cho hai chị em. Cũng có thể vì dạo này bà đau ốm luôn, chẳng ngồi lâu được nữa. Hai chị em cũng dần dần ít để ý đến những bông sứ trắng. Mùi hương của nó quen quá, quen như mùi quế trầu của nội, nhiều lúc chẳng nhớ ra. Vả lại ở lớp có nhiều chuyện vui hơn. Hằng ngày đi học về, hai đứa tranh nhau kể cho mẹ nghe. Cây sứ gần như bị quên lửng. Nó chỉ còn được hai chị em nhớ tới lúc cầm chổi quét sân. Mùa hoa đến, góc sân lớp lớp hoa sứ rụng. Quét hoài cũng chán, có hôm còn phát bực mình. Nhưng cây sứ như chẳng hay biết, những bông hoa trắng vẫn rơi, vẫn rụng khi không níu nổi thân cành nữa. Có một buổi sáng thật lạ lùng, Quỳnh An, Quỳnh Chi dậy quét sân như thường lệ. Đang mùa hoa sứ mà chẳng thấy bông hoa nào rụng. Quỳnh An phát hiện điều này trước. Lạ nhỉ, hay là mẹ đã dậy sớm quét sân rồi? Bé Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn quanh. Ồ, thì ra những bông sứ rụng trong đêm đã được ai gom vào tờ báo cũ ở góc sân đằng kia. Từ trong nhà, nội khập khiễng bước ra. Nội gom làm thuốc đó, sợ hai đứa quét mất, nội dậy sớm gom trước. Hoa sứ làm thuốc gì hả nội? Quỳnh An ngạc nhiên. Nội thủng thẳng. Nhiều người mách, hoa sứ phơi khô, nấu nước uống, trị huyết áp cao tốt nhất. Nội làm thử. Chẳng may sáng nay dậy nhặt hoa, lỡ một bước, trẹo cả chân đây. Nhìn cái chân tập tễnh của nội, Quỳnh Chi buộc miệng. Khổ thân nội, sao không để hai đứa con nhặt cho? Thấy hai chị em ngủ ngon, nội tính gọi, lại thương. Hai chị em lặng nhìn nhau, ra là thế. Vừa quét sân, hai đứa vừa lầm rầm trò chuyện. Hòa sứ chữa bệnh huyết áp, nghe như thuốc tiên ấy. Biết đâu chữa được cả bệnh đau lưng cho nội. Bệnh mất ngủ nữa chứ, vậy thì tuyệt nhỉ. Rồi chẳng biết hai đứa bàn nhau những gì sau đó. Trưa đi học về, mỗi đứa đều lấy từ cặp sách ra một bọc ni lông toàn hoa sứ. Sứ trắng, sứ đỏ, thứ thơm ngát, thứ chẳng thơm tí nào. Ở đâu ra nhiều thế? Nội cười rạng rỡ hỏi. Ở sân trường tụi con đó nội, Quỳnh Chi nói trước. Còn có ghé cả sân chùa ở gần nhà cô giáo nhặt thêm cho nội nữa đấy. Khóe mắt nhăn nheo của nội như giãn ra. Lấy một tờ báo lớn trải rộng, nội chọn từng bông, vừa chọn vừa giảng giải. Thứ này là sứ đỏ, không dùng được. Còn thứ này thì không thơm, không có nhụy vàng, cũng hỏng. Còn lại đúng là nó cả rồi. Thêm của nhà mình, nội gom được đây kia, tha hồ dùng. Bất ngờ, nội giang hai cánh tay run run, ôm cả hai chị em vào lòng, nghẹn ngào. Nhưng mà hai cái hoa này mới đúng là thuốc của nội đây, thuốc tiên cũng chả bằng. Nội hôn tới tóc lên má, lên tóc. Hai chị em ngượng nghịu, nóng bừng cả mặt. Năn nỉ mãi, nội mới chịu buông tay ra. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới nghe mùi quế trầu thơm thế, nồng ấm đến thế. Người có mấy cặp mắt? Hai gã choai choai rượt đuổi nhau bằng xe đạp dọc phố. Ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Dòng người đang trôi bỗng ùn lại. Hai chiếc xe đạp lạng lên vỉa hè, định ngoặt sang phải. Ôi, cái gậy của tôi! Xe chạy trước đụng phải ông già bán vé số trên vỉa hè. Ông lão ngã kềnh, cây gậy văng mấy mét. Gã choai choai nọ chỉ loạn choạng chút xíu rồi lấy lại thăng bằng. Trước khi lao đi, gã ném lại một câu gắt gỏng: mù hả? Mù mà ra phố, đáng đời chưa? Rồi cả hai biến mất vào dòng người xe như kiến. Đứng chờ cô hàng bánh mì gần đó, cô Dũng thấy hết. Nó lật đật chạy đến nhặt cây gậy, xếp lại sắp vé số đưa cho ông lão lúc này đang còn nhăn nhó vì đau. Ông ơi, gậy với vé số đây, cháu xin lỗi. Ông lão đột nhiên ngơ ngác rồi gật gật. Hai tròng mắt mờ đục của ông lão bỗng chớp chớp. Cảm ơn cháu, nhưng có phải cháu đâu mà nhận lỗi. Đến lượt cô Dũng ngơ ngác. Ồ, sao ông lão mù lại biết ngay người đụng ông không phải là mình? Hay ông là ông tiên trong những câu chuyện hiện ra dưới lớp người mù để thử người trần? Đánh bạo, cô Dũng hỏi. Sao ông biết không phải là cháu? Ông lão đã kịp định thần trở lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất ấm và vang, miệng cười hiền lành. Ồ, ông có những hai cặp mắt kia đấy, cháu ạ. Một cặp thì như cháu thấy đã hỏng hết rồi, còn cặp nữa, ông giấu nó trong tai cơ. Tiếng của thằng xe đạp lúc nãy với giọng cháu khác xa nhau lắm, ông nhìn thấy ngay mà. Cô Dũng phục ông lão sát đất. Hóa ra mỗi người có tới hai cặp mắt. Chuyện này quả là lạ thật. Nhưng không tin, bạn cứ đi hỏi những người mù thử xem. Tên trộm. Suốt đêm, cô Khương không dám chợp mắt. Những tiếng gì loạt soạt trên trần nhà, như có kẻ nào đó đang rình rập trên đó, làm cu cậu sợ toát mồ hôi. Kẻ trộm chắc. Mẹ thường bảo, kẻ trộm hay lừa lúc người ta ngủ, lẻn vào nhà khuân đồ đạc biến mất. Eo ơi, những tên trộm gớm ghiếc, mặt mày chúng nó chắc là ghê lắm. Cô Khương nhắm mắt, bịt tai lại, vùi đầu vào ngực mẹ, cố quên đi những tiếng động mỗi lúc mỗi rõ trong căn nhà tối om. Chốc chốc, cô cậu lại thử hé hai ngón tay khỏi lỗ tai. Những tiếng loạt soạt đầy đe dọa vẫn cứ vang lên. Mệt quá, cô cậu thiếp đi lúc nào không hay. Sáng bảnh mắt hôm sau, cô Khương mới tỉnh dậy. Trí nhớ mơ hồ mách cho cô cậu cái khoảng tối phát ra những tiếng động rất khả nghi đêm trước. Vừa tuột khỏi giường, cô cậu chạy tới ngửa mặt lên song soi rất lâu xem tên trộm nào đó còn để lại dấu vết gì chăng. Tuyệt nhiên, chẳng có gì lạ. Chỉ thấy hai con thạch sùng đuổi nhau chui tọt vào cái máng đèn neon trên trần nhà. Loạt soạt, soạt. À, thì ra thủ phạm đây rồi. Phải trị tội hai thằng nhãi ranh láo toét này một trận cho bỏ ghét. Nhảy ba bước tới cái hộc bàn, cô Khương lôi ra một cọng thun nhỏ xíu, giơ ngón tay làm chạc ná. Cậu ta giương cọng thun lên, rồi nheo mắt, chuẩn bị chờ mục tiêu xuất hiện. Gì thế con? Mẹ hỏi. Con bắn hai con thạch sùng, đêm qua làm con tưởng trộm, sợ hết hồn luôn mà con không dám gọi mẹ. Mẹ cười rất tươi. Vậy là lỗi tại con nhát quá, chứ chúng có tội gì đâu nào. Để cho nó bắt mũi có hơn không? Ngẩng người giây lát, cô Khương quăng cọng thun, đi tìm khăn rửa mặt. Mẹ nói đúng quá, tại mình cả chứ tại ai. Chuyện này mà lũ bạn hàng xóm biết được, chúng nó còn được trận no cười. Đêm hôm đó, dù căn nhà vẫn những tiếng loạt soạt quen thuộc, cô Khương vẫn ngủ rất ngon. Ai có việc của người đó nhé, Thạch Sùng ơi. Lê Văn Thảo. Nhà văn Lê Văn Thảo, tên khai sinh là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1939 tại Thủ Thừa, Long An. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa 7, 2005-2010, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông học đại học chuyên ngành toán học ở thành phố Sài Gòn, thoát ly lên chiến khu từ năm 1962, làm công tác văn hóa văn nghệ. Năm 1968, ông tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1965 với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích. Các tác phẩm chính đã xuất bản gồm các tập truyện ngắn và tiểu thuyết Đêm Tháp 10, 1972, Buổi Chiều và Sáng Hôm Sau, 1983, Cửa Sổ Màu Xanh, 1980, Ngôi Nhà Có Hàng Rào Bằng Sắt, 1987, Chuyện Nhỏ Tình Yêu, 1992, Con Đường Xuyên Rừng, 1995, Ông Cá Hô, 1995, Một Ngày và Một Đời, 1997, Con Mèo, 1999, Cơn Giông, 2002, Truyện Ngắn Chọn Lọc, 2003. Nhà văn Lê Văn Thảo đã được nhận nhiều giải thưởng. Giải A về tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 1998 cho tiểu thuyết Một Ngày và Một Đời. Giải B về tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 2003 cho tiểu thuyết Cơn Giông. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Con Mèo. Tôi chỉ thích nuôi chó, không thích nuôi mèo. Tôi không thích cái tính lạnh lùng, khinh bạc của giống mèo. Một mình tôi như thế cũng đủ rồi. Nhà tôi từ lâu, lúc nào cũng có nuôi một con chó, còn mèo thì không hề. Nhưng không nuôi cũng như nuôi, lúc nào cũng thấy có mèo chạy rần rần trên mái nhà. Đồ ăn thức uống, để hở một chút là biến mất. Căn bếp nhà tôi quanh năm suốt tháng như cửa hàng ăn miễn phí cho chúng vậy. Nhiều bữa tôi đang ngồi làm việc, giữa ban ngày ban mặt, chợt thấy có hai con mèo lặng lẽ như hai bóng ma đi ngang qua, không biết từ đâu đến và đi về đâu. Nói chung, coi như lúc nào cũng có một đám mèo thường trú ở nhà tôi. Và thời gian biểu của chúng là như thế này. Ban đêm chạy rần rần trên mái nhà, cất tiếng kêu, gào rú đến ghê rợn. Ban ngày nằm ườn ra hoặc thả bước tới lui ở những góc vắng, dáng điệu đài cát phong lưu như những công tương thái tử. Thỉnh thoảng tôi đi làm về, mở cửa vào nhà thấy có một vị mèo nằm dài ra trên ghế salon, nhìn tôi với ánh mắt như tôi là khách, còn nó mới là chủ vậy. Không, tôi không thích nuôi mèo một chút nào. Nhưng rồi tôi phải nuôi, bị bắt buộc thôi. Một bữa tôi vào cơ quan, thấy có một đám mèo con bò loằng ngoằng dưới chân. Một cô thư ký có mèo nhà đẻ đem vào cơ quan, coi ai muốn nuôi thì bắt về nuôi. Ai chứ tôi không hề. Nhưng cô thư ký nói, anh nuôi một con đi, con mèo mướp này nè. Anh suốt ngày lầm lì, con mèo cũng vậy, không ai làm phiền ai đâu. Khó cưỡng lại con gái, nhất là các cô thư ký. Thế là tôi xách cổ con mèo con về. Nó nhỏ xíu, dù sao cũng rất dễ thương. Thằng con 7 tuổi của tôi thì thích mê. Nhưng chỉ được mấy ngày thôi. Như thông thường những đứa trẻ, nó lại quay ra với những truyện tranh, bóng đá, trò chơi điện tử của nó. Con mèo lớn lên cũng bắt đầu đánh đu với đám bạn nó trên mái nhà, lại chạy đuổi nhau rần rần kêu gào rú trong đêm và nằm ườn ra ban ngày. Ngoài chuyện đó ra, cùng chuyện thỉnh thoảng chọc cho con chó sủa váng lên, tôi không biết con mèo làm công chuyện gì. Không thấy nó bắt chuột, mà cũng không có chuột đâu mà bắt. Căn nhà nhỏ xíu, thằng con tôi đá banh suốt ngày, chuột nào dám thò đầu ra. Và rồi con mèo có chữa. Hóa ra đó là một con mèo cái. Tôi quên để ý tới điều đó. Một lần, lâu lắm rồi, giờ tôi mới nhớ lại. Hôm đó giữa ban ngày, tôi ngồi làm việc. Con mèo đi chơi đâu về dẫn theo một con mèo cụt đuôi, lông vàng rực một cách kỳ quái. Con mèo nhà tôi ngước nhìn tôi kêu meo meo, ý như muốn giới thiệu. Còn thằng cụt đuôi đi len lén theo sau như một tên trộm. Ra như vậy đó, sống một mình chưa đủ còn đàn đúm bạn bè nữa. Tôi đứng dậy xù một tiếng, thằng cụt đuôi quay ra chạy mất. Con mèo nhà tôi đứng nhìn tôi kêu meo meo, ý như muốn nói, bạn tôi mà ông không biết sao? Ra là bạn đấy, bạn đời đấy. Nó có chữa trở nên nặng nề, thường nằm dài ở ghế salon. Sau đó đi đẻ đâu không biết, một hôm dẫn đám con về, 3 đứa, đi thành hàng một. 2 con lông xám xịt giống nó, và 1 con lông vàng rực, giống y như thằng quỷ cục đuôi. Nhà tôi chỉ có 2 cha con, còn nó giờ đây có cả một gia đình. Rồi chúng cứ sanh đẻ nữa, thì nhà tôi thành cái gì? Chặn lại từ đầu, nhưng thằng con tôi lại sa vào mê đám mèo con, phải tìm cách thuyết phục ông nhỏ. Tôi nói, ở cơ quan tôi có rất nhiều cô chú muốn nuôi mèo lắm. Có một chú nhà rất nhiều chuột, và một cô có người yêu đi Tây, cần có một con mèo để vuốt ve. Thật ra, không có cô chú nào cả, chỉ có đám bạn nhậu của tôi. Tôi sẽ tìm cách trong các cuộc nhậu, nhét con mèo con vào trong túi sách của chúng. Nhậu say rồi đi khật khưởng về nhà, mở túi sách, con mèo con chui ra, đám con nít vui mừng tiếu tích. Chị vợ cũng quên đi chuyện rầy rà, coi như sóng gió tạm yên một lúc, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Và tôi làm được hết. 3 cuộc nhậu, 3 con mèo. Từ đó về sau, tôi cứ theo cách đó mà làm, và làm liên tục, bởi con mèo nhà tôi đẻ nhiều vô số kể. Ước chừng nó đã có con đàn cháu đóng rồi, mà vẫn cứ mượt mà ống ả, ban ngày đi phơi nắng, ban đêm gào rú trên mái nhà. Nó không hề già, tôi chưa từng thấy một con mèo già bao giờ. Con mèo nhà tôi lại đẻ nữa. Lần này chỉ có 2 con, nhưng tôi biết nhét chúng vào đâu. Tôi đã nhét giáp vòng trong túi xách đám bạn nhậu tôi rồi. Một lần thì được, lần thứ 2 đám vợ chúng sẽ sinh nghi. Trong lúc đó thằng con tôi như thường lệ, suốt ngày ôm ấp vuốt ve 2 con mèo con. Nói 2 con mèo này là đẹp nhất. Quả 2 con mèo con đẹp thật, lông nửa vàng nửa xám, như cha mẹ chúng biết cách pha màu vậy. Nhưng các con mèo con trước cũng đẹp thôi. Tôi nói với thằng con, không được đâu con, cơ quan 3 lại có cô có người yêu đi Tây rồi. Không phải 1 cô mà là 2 cô. Nói rồi, tôi xách 2 con mèo con đi. Tôi nhắm một chỗ. Đó là đoạn đường vắng ở gần nhà tôi, cặp bờ tường một xí nghiệp nào đó, rất vắng người qua lại. Tôi sẽ thả 2 con mèo con ở đó, chúng lẩn quẩn một lúc rồi sẽ có người bắt về nuôi. Hoặc giả chúng mò tới một quán ăn gần đó, rất đông khách. Tôi qua lại thường thấy có nhiều mèo chó đến gặm xương ở đó. Như vậy chúng không hẳn là sống trong quán, nhưng cũng không phải lang thang ngoài đường. Tôi đến đó lúc trời tối, đúng ra là gần giữa khuya. Tôi phải đợi thằng con tôi ngủ say, quán đã đóng cửa, đoạn đường cạnh bờ tường cũng không có ai. Thật là tiện. Nhưng tôi cẩn thận, không thả 2 con mèo ở gần quán. Có thể có người nào đó dòm qua khe cửa, thấy được việc làm kỳ cục của tôi. Tôi thả 2 con mèo ở chỗ đoạn đường vắng, dụ chúng ra từ trong chiếc túi xách. Chúng rớt xuống, đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi bắt đầu hít hửi, bò lê trên mặt đường ướt ẩm, tối mờ mờ, 4 chân nhỏ xíu run rẩy chõi rộng ra, cất tiếng kêu ri rỉ như tiếng con nít khóc. Đành phải vậy thôi, tôi tự nhủ, ai cũng phải tìm cách tự nuôi sống lấy mình, dù là 2 con mèo con đi nữa. Tôi vội quay về sợ thằng con tôi thức giấc giữa chừng và cũng sợ phải nghe tiếng kêu ri rỉ của 2 con mèo con. Thằng con tôi ngủ say cho tới sáng, nhưng sáng ra vừa thức giấc, đưa mắt nhìn quanh, nó liền hỏi tôi 2 con mèo con đâu. Tôi đáp ậm ừ không ra lẽ lời gì, rồi bắt qua chuyện khác. Thằng con tôi cho tôi yên được 2 ngày. Tới ngày thứ 3 bất chợt, không báo trước gì cả. Nó nhắc lại 2 con mèo con, hỏi cụ thể hơn. Tôi cho ai 2 con mèo, người đó tên gì? Tôi thấy chuyện đã không đơn giản. Không thể bày chuyện các cô chú, chắc nó đoán biết có chuyện gì rồi. Nó sẽ hỏi nữa và tôi sẽ sa lầy vào một đống các câu hỏi của nó. Đành phải nói ra sự thật thôi. Nhưng cũng nên nói sự thật một nửa. Tôi bèn nói tôi đem cho một người bạn, nhưng giữa đường nó sổng mất. Sổng chỗ nào? Tôi chỉ chỗ. Nó bảo tôi dẫn đến đó. Thì đi. Chúng tôi đến đó cũng vào lúc trời tối. Thằng con tôi nhìn đoạn hè đường trống trơn, ẩm ướt, tối mờ mờ hỏi, 2 con mèo con đâu rồi? Tôi gắt, nó ở đâu làm sao ba biết được? Thôi, đi về đi. Nhưng chúng ngủ ở đâu? Thằng con tôi vẫn dai dẳng, đường trống trơn ướt nhẹp như vậy làm sao chúng ngủ được? Giống mèo không ngủ con à, tôi biện luận. Còn không nghe chúng chạy rần rần suốt đêm trên mái nhà đó sao? Nhưng còn ăn, chúng lấy gì ăn? Chúng tự kiếm ăn thôi, mình cũng vậy. Ba lo cho con là quá lắm rồi, con chịu về chưa? Thằng con tôi chịu về và không hỏi gì nữa. Nhưng như vậy lại khiến tôi càng đâm bực, không thể yên được với cái kiểu lặng thinh như thế này. Như có tội ác nào đó treo trên đầu vậy. Thế là đêm đêm, tôi lại mò ra chỗ đoạn đường vắng, kiểu như phạm nhân không cưỡng lại được việc trở lại chỗ hiện trường. Tôi đứng một lúc nhìn mặt đường hè ẩm ướt, tối mờ mờ, mong gặp lại hai con mèo con và cũng sợ gặp phải chúng. Thằng con tôi đã có vẻ quên hai con mèo con, nhưng một bữa tôi vô ý dẫn nó đến ăn sáng ở quán gần đó, thế là nó sực nhớ hỏi bà chủ quán: "Cô có thấy hai con mèo con của cháu ở đây không?" Bà chủ quán đáp: "Không thấy, ai biết mèo nào là của ai, ở đây chó mèo rần rần, chịu không nổi." "Hai con mèo của cháu bị sổng ra ở đây nè." "Sao lại sổng? Có ai ăn cắp hả? Thời buổi này quân ăn cắp đầy đường, không biết ai là ai đâu." Tôi hối thằng con ăn lẹ rồi còn kịp đi học. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng tôi vẫn đi ra chỗ đoạn đường vắng, nhưng giờ chắc hai con mèo đã lớn rồi, có gặp tôi cũng không nhận ra. Tôi tin chúng vẫn còn sống, giống mèo khó chết lắm, nhưng sống như thế nào tôi không biết. Con mèo nhà tôi không hiểu sao không đẻ nữa, tuy nó vẫn thon thả, ống mượt. Nó chán cảnh đẻ không được nuôi con, hay muốn cảnh báo tôi điều gì? Nhà tôi có cửa lớn và cửa sổ. Con chó nằm canh cửa lớn, nó biết phận sự của nó. Con mèo đi chơi về thường ton vào theo đường cửa sổ để tránh gặp con chó, và cũng để phô trương tài leo trèo của mình. Nhưng đôi lúc nó muốn giở trò chọc phá, nó đi từ ngoài vào, giả như vô tình, theo đường cửa lớn. Nó lơ đâu đó rồi bất thình lình thò tay ra tát con chó một cái, thế là ôm sờm cả lên. Con chó nhảy lồng lên, cất tiếng tru một cách thảm thiết. Con mèo nhảy tót lên đầu tủ, ngồi lim dim mắt ngó xuống như muốn nói: "Cái gì vậy? Ai? Thì sao nào? Giỡn một chút không được sao?" Con mèo từ ngày thôi bận biểu trên mái nhà thường giở trò chọc phá con chó nhiều hơn. Chuyện ôm sòm coi như xảy ra hằng ngày. Nhìn cảnh con chó to xác tru tréo một cách thảm thiết, tôi thấy thật ngán ngẩm. Nhưng chuyện chó mèo của chúng tôi không can dự vào làm gì. Nhưng rồi xảy ra một chuyện khác hẳn. Như tôi đã nói, con mèo nhà tôi về sau này có vẻ tu tỉnh, ít chịu đàn đúm với đám bạn mèo hàng xóm của nó. Thường ngày ngồi yên trên nóc tủ lim dim mắt ngẫm nghĩ sự đời gì đó của nó. Nhưng đám mèo hàng xóm lại không chịu để cho nó yên. Đôi lần buồn chân, nó thả đi chơi một lúc rồi lộn trở về, một con mèo khác đuổi theo sau. Một bữa tôi thấy nó chạy hộc tóc về, vẻ hoảng sợ lắm, và vô ý thế nào nó lại chạy đâm sầm vào cửa lớn, nơi con chó đang ngồi canh giữ. Lại ôm sòm rồi đây, tôi chắc mẩm con chó sẽ không bỏ lỡ cơ hội gỡ lại những bàn thua lần trước. Nhưng lạ sao con chó không vồ con mèo, mà tránh đường cho con mèo chạy vào, và con mèo không nhảy lên nóc tủ như thường lệ, mà đứng lại nép sau lưng con chó. Và rồi con chó xồ ra phía trước, và tôi thấy xuất hiện ở cổng một con mèo không biết của nhà ai, lớn một cách kinh khủng như một con beo. Và rồi trận hỗn chiến diễn ra mù trời mù đất giữa con chó nhà tôi và con beo nhà hàng xóm. Tôi và con mèo ngồi trong dòm ra, chỉ thấy một khối cuộn tròn như một cơn lốc xoáy. Sau khi yên trở lại, con mèo nhà hàng xóm bỏ chạy và con chó quay trở vào, mặt đầy máu. Con mèo vẫn ngồi sau lưng con chó, và con chó ngước lên nhìn tôi như muốn nói: "Phải vậy thôi, dù sao cũng là người nhà với nhau." Buổi chiều thằng con tôi đi học về, tôi kể lại chuyện đó, nó trầm ngâm rồi bỗng nói: "Con nhớ hai con mèo con quá ba ơi." Thằng con tôi có cái kiểu nói bắt quàng như vậy. Nhưng tôi không nói gì nữa cả. Để yên cho tôi cả năm, tôi còn không quên được. Tháng 9 năm 1996. Cửu Thọ. Nhà văn Cửu Thọ tên thật là Nguyễn Cửu Thọ, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1932 tại Huế, Thừa Thiên. Ông có bút danh khác là Trần Hùng, bóng nhựa. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1946 đến năm 1951, ông làm liên lạc cho bộ đội tại Huế. Sau đó chuyển vào trường thiếu sinh quân Liên khu 4. Từ năm 1952 đến năm 1953, ông học ở trường Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An. Từ năm 1954 đến năm 1977, ông về cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong tại Hà Nội. Từ tháng 3 1977 đến năm 1981, ông là tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1981 đến 1986, ông là giám đốc nhà xuất bản Măng Non. Từ 1986-1991, ông là phó giám đốc, tổng biên tập phụ trách mảng sách thiếu nhi của nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Chú bé biệt động, Em bé sông Hương, Chuyện nhỏ trong nhà, Sách cho tuổi thơ, Những cánh cò, Những ngày sôi động, Xa mẹ, Đạm phương nữ sử, 40 năm học làm trẻ em, 100 gương tốt thiếu nhi Việt Nam, Những cuộc phiêu lưu của bóng nhựa và bút thép, Truyện tranh nhiều tập. Vườn cao xanh. Nhà tôi ở giữa một vườn cây xanh mát, như nhà thơ Hàn Mạc Tử đã viết: vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Xung quanh vườn là những lùm cây nhãn, xoài, mít, mận, tùm, tán cây can nhau khích rịch, quanh năm tỏa bóng râm mát. Còn trên khắp đất vườn rộng gần mẫu tay, bà tôi trồng toàn cây cao, những thân cao chót vót, mình thẳng, song song như một chiếc rèm buông thả quanh nhà, tạo nên dáng vẻ vừa kín đáo vừa thoáng mát. Những đêm trăng sáng, hương cau tỏa thơm ngang ngát. Bà tôi thường kê chiếc bàn con và mấy chiếc ghế nhỏ ở giữa sân, ngồi ngắm trăng, vừa uống trà vừa hàn huyên với mấy ông bạn già. Còn bọn nhỏ chúng tôi thì thích nhất là được chạy nhảy chơi đuổi bắt quanh những gốc cao. Cứ mỗi mùa hè, bà tôi thường mời thầy về dạy chúng tôi học thêm để chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Không chỉ mấy anh em chúng tôi, mà học trò quanh xóm và cả làng bên cũng đến xin học nhờ. Ấy là dịp cau vừa chín tới, những thợ hái cau trèo thoăng thoắt lên chót ngọn, hái các buồng cau, dòng thả xuống, rồi họ biếu vào những tàu lá, truyền từ cây này sang cây kia khi khắp vườn mà không thèm tuột xuống đất. Chúng tôi vỗ tay reo hò mỗi khi trông thấy họ đu bay trên các ngọn cây như làm xiếc. Dưới gốc cau thì ba tôi mua rất nhiều rơm rạ phủ quanh gốc để ủ mát và sau này làm phân bón cây. Mùi rơm nồng, nồng thơm thơm như một mùi hương ngây ngất và quyến rũ. Cứ sau mỗi buổi học, chỉ hơn tiếng đồng hồ, chúng tôi ùa ra vườn, lèo tót lên các cây mận hái trái ăn. Chán chê rồi, mỗi đứa nhét đầy mận vào túi áo, tuột xuống và bắt đầu chơi trận giả. Vì các cây mận sai trái lắm, ăn không hết, nên ba tôi cũng không la về việc đó. Các đống rơm quanh gốc cao là nơi lý tưởng nhất để nấp và ném trái mận vào nhau. Mận chín, khi đã ném trúng, nó dập nát ra và hoen vào người một màu hồng đỏ không lẫn vào đâu được. Kẻ ấy coi như đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Trong các cuộc chiến đấu, bọn con gái thường đứng về một phe, đông hơn, còn bọn con trai chúng tôi về một phe, ít hơn, nhưng chúng tôi đâu có sợ. Một đứa con trai chấp hai đứa con gái. Chúng tôi nấp, nhảy từ gốc cao này sang gốc cao khác và ném mận tới tấp vào đối phương. Khi hết mận, chúng tôi tuốt kiếm ra. Kiếm làm bằng các cọng chuối đã tuốt hết lá. Cái bọn hô xung phong thật to để uy hiếp tinh thần địch rồi lao tới đâm chém túi bụi. Bọn con gái ỷ số đông cũng không vừa, chúng cũng tuốt kiếm ra và đánh trả dữ dội. Một lần bọn con trai bị ném trúng, coi như chết gần hết, chỉ còn tôi và một thằng nhóc. Thế là bọn con gái thừa thắng xông lên, tuốt kiếm lao tới. Hoảng quá, tôi loay hoay không biết tính làm sao. Bỗng một sáng kiến vụt lóe lên, tôi tóm lấy thân cao, trèo lên cao. Chả là 36 trước, chuồn là hơn hết. Tôi hớn hở lộ ra nét mặt, đưa ngón tay lên mũi phẩy phẩy chế rỉu. Phen này bọn con gái chỉ trơ mắt ốc nhồi ra mà nhìn thôi. Thật không ngờ, trong bọn chúng có một đứa nhỏ hơn tôi nhưng nhanh nhẹn đáo để. Nó ôm thân cây leo lên, mà nó leo thật cao, chỉ mấy đạp nó đã nhoi lên cao hơn tôi. Tôi vẫn nghe người ta nói, con gái Nam Phổ ở lỗ trèo cao. Con này đúng là dân Nam Phổ đây rồi. Nó leo tuốt lên ngọn cây và túm mấy tàu lá, đu bay sang cây của tôi như những người thợ hái câu vẫn thường làm. Trời ơi, đúng là khỉ leo cây. Tôi ngớ người ra, không dám leo lên nữa. Mà tuột xuống thì, eo ôi, bọn bên dưới đang hơ gươm tua tủa, hò hét inh ỏi. Đang lúng túng thì thấy con nhỏ đã từ trên cao đánh xuống. Con này bộ có học trường quân sự chắc, nó biết chiếm điểm cao để giữ thế thượng phong. Một bàn chân nó duỗi ra và đè lên đầu tôi. Nó hét lớn, tuột xuống, đầu hàng ngay. Chào ôi, trong đời tôi đã bao giờ bị con gái đè đầu như thế này đâu, nhục hết chỗ nói. Nhưng tôi phải làm theo lệnh nó. Vừa tuột xuống đất, tôi đã bị bọn nữ tặc đè xuống đất, trói quặt hai tay ra đằng sau. Nó dẫn tôi đi như dắt tù binh, vừa đi vừa phất cờ lá chuối, reo hò thắng trận. Còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, cái tức tràn lên đầy ngực. Căm nhất là cái con nhỏ trèo cây, tôi rắp tâm trả thù trong trận sau mới hết hận. Và trận sau đã đến. Tôi trèo lên cây tìm đạn, nhưng không phải cây mận mà là cây ổi. Tôi hái ổi xanh nhét đầy hai túi. Trong khi hai bên bắn nhau, tôi nhặt một trái ổi to, nhắm ngay vào con quỷ cái, ném thật mạnh. Bóp! Cái ổi trúng ngay vào trán con nhỏ. Ôi! Nó la lên một tiếng, lấy tay ôm đầu. Tôi thấy trán nó sưng lên và bầm tím một cục. Tự nhiên, tim tôi thót lại. Tôi cảm thấy như mình cũng bị đau buốt như nó. Nhưng con nhỏ đã trấn tĩnh, thấy bọn con gái hô xung phong, nó cũng tuốt gươm xông lên. Nó lao thẳng vào chỗ tôi và dùng gươm chuối quất túi bụi. Không hiểu sao, tôi lại không đánh trả, chỉ đứng im như cây gỗ, chịu trận. Nó giơ cao gươm, định chém một nhát quyết định. Bỗng tay nó dừng lại, mắt ngơ ngác. Hình như nó ngạc nhiên vì sao tôi không chống trả. Nó không nỡ đánh một người đã ngã ngựa như tôi. Nhưng tôi thì khác. Cái làm tôi không đánh lại nó chính là lòng hối hận. Tôi cảm thấy hành động trả thù của tôi lúc nãy là hèn. Tôi không thể hèn thêm một lần nữa. Tôi cúi gằm mặt xuống. Và khi ngẩng lên, ánh mắt tôi bỗng chạm phải ánh mắt con bé. Không phải một ánh mắt dữ dằn như lúc trúng qua ổi của tôi, mà là một ánh mắt buồn buồn, hình như nó cũng chứa đầy lòng hối hận. Trận chiến đó kết thúc, và không ngờ đó là trận chiến cuối cùng của chúng tôi trong mùa hè ấy. Lớp học hè chấm dứt và các bạn chia tay về các ngã. Chiều chiều tôi lại ra vườn cao ngồi trên đống rạ. Khu vườn vắng lặng, tĩnh mịch. Cái tĩnh mịch làm cho lòng người càng thấy cô đơn, trống trải. Tôi nhớ lại các cuộc chơi ồn ả nhưng vui thú, và hình ảnh hiện về nhiều nhất là ánh mắt của con nhỏ nữ tặc. Ánh mắt buồn buồn ấy sao phù hợp với lòng tôi lúc này. Tôi bỗng nhớ đến một câu ca dao quen thuộc mà bà tôi thường ru tôi lúc nhỏ. Rồi mùa tóc rã rơm khô, bạn về quê bạn biết mô kiếm tìm.